Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay một lần nữa chúng ta được vinh dự trở lại với sách Khải Huyền với phần 9 của bài học Maranatha. Trong đoạn 22 là đoạn cuối cùng của quyển sách màu nhiệm này. Bài học hôm nay là bài số 255 và chúng ta đang học qua chi tiết của phần kết luận của sự mặc khải mà Đức Chúa Trời ban cho sứ đồ Giăng về chương trình phán xét cuối cùng trong 7 năm đại nạn dẫn đến ngày tái lâm huy hoàng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong phần kết luận của sách Khải Huyền này, chúng ta được ban cho những lời dặn dò, dạy dỗ rất quan trọng để chúng ta đáp ứng cách phải lẽ với điều Chúa đã ban cho. Đồng thời chúng ta cũng đối diện với những lời cảnh cáo rất nghiêm nhặt để không ai thờ ơ lãnh đạm trước lẽ thật của Chúa, hay đáp ứng hoặc sử dụng sai lầm những dữ kiện, những sự dạy dỗ đã được bày tỏ. Cho nên một lần nữa xin mời quý vị mở Kinh Thánh, sách Khải Huyền, và trong bài học kết luận chúng ta sẽ cùng đọc đoạn 1 từ câu 1 tới câu 3 và đoạn 22 từ câu 6 tới câu 21. Đây là bài học Maranatha phần 9. Sự mặc thị của Đức Chúa Giê-xu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giê-xu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Xong người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này, và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng, Amen, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Trong phần kết luận sách Khải Huyền và cũng là phần kết luận của toàn bộ Kinh Thánh, sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã hoàn tất và chấm dứt. Đức Thánh Linh qua thiên sứ phán rằng không còn sự mặc khải nữa, không còn sự ban cho nữa. Với tất cả những sự mặc khải đã được bày tỏ, thì kẻ nào không công bình cứ không công bình nữa, kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa. Nếu tất cả những điều đã ban cho, tất cả những lẽ thật đã được trình bày về Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi của Ngài, cũng như chương trình phán xét của Chúa trên toàn hệ thống của Satan và của cả thế gian chống nghịch, và lẽ thật cấp kiếp của Ngài Chúa đến phân định cõi đời đời, mà nếu một người cứ tiếp tục chống nghịch không tin, cứ cứng lòng, khước từ ân điển, thì không có sự ban cho nào khác, không có lẽ thật nào cho thêm để thuyết phục hay đổi ý người đó. Cho nên, kẻ nào không công bình thì sẽ cứ không công bình nữa và sẽ đi con đường không công bình đó đến sự đoán phạt cuối cùng nơi hỏa ngục đời đời, vì bây giờ là sự mặc khải cuối cùng đã được ban cho. Và song song, những ai đã đáp ứng bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã nghe, đã đọc, đã giữ những lời tiên tri đã được ban cho trong sách này, thì cứ tiếp tục đi trong con đường đức tin, cứ tiếp tục gieo mình trong ân điển của Đức Chúa Trời, để kinh nghiệm sự nên thánh trong quyền năng Đức Thánh Linh và sự biến hóa cuối cùng trong ngày vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Chúa trở lại, đón những người thuộc về Chúa, về với Ngài trong phước hạnh đời đời vô cùng nơi thiên đàng. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa, kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Và Chúa nhắc nhở, ngày Chúa trở lại rất cấp kiếp và có một sự tiếp nối trực tiếp giữa sự sống đạo đức tin, phục vụ Chúa, vâng phục Chúa, hầu việc Chúa trong đời này, với khả năng và tầm mức để tận hưởng Chúa và hầu việc Ngài trên thiên đàng mãi mãi về sau. Cho nên Chúa phán, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Nếu có ai nghi ngờ thì phải nhớ rằng đây là đấng Alpha và Omega, là đấng thứ nhất và là sau chót, và là đầu và là rốt, đấng phán truyền với thẩm quyền tối hậu của Chúa là đấng tể trị đời đời vô cùng, đấng vĩnh hằng, đấng cai trị độc nhất vô nhị, từ cõi đời đời vô cùng đến cõi đời đời vô cùng. Cho nên trước sự mặc khải đã được ban cho, trước lẽ thật đã được tuyên rao, mỗi người trong thế gian này sẽ thẩm định số phận đời đời của mình bằng chính đáp ứng với lời mặc khải. Cho nên sự phân định về cõi đời đời được thẩm định trong đời này. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Nghĩa là thì giờ đáp ứng cuối cùng là ở đây, thời điểm chọn lựa là bây giờ. Sẽ không có lẽ thật nào được ban thêm cho và cũng không có được thêm gia hạn thì giờ. Tiến trình thời gian sắp đến chỗ chia hai ngã hai đường vào cõi đời đời. Và một khi đã đến rồi thì không bao giờ trở lại được. Và để nhấn mạnh lại, để vượt hẳn ra mọi nghi ngờ, mọi thắc mắc, thì đấng vừa tuyên bố ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Bây giờ xác định thêm cách chắc chắn và rõ ràng, ta là Giê-xu. Ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Đây là nơi duy nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, câu ta là Giê-xu được tuyên rao. Danh xưng của Chúa tên là Giê-xu, được sứ đồ Giăng ghi lại nhiều lần cách đơn giản Giê-xu trong sách Khải Huyền. Đây chính là tên mà Đức Thánh Linh đã đặt cho ngôi hai của Đức Chúa Trời khi nhập thể, sanh ra làm người. Như lời thiên sứ đã phán cùng Joseph trong giấc chiêm bao, người chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Matthew đoạn 1 câu 21. Song song với lời thiên sứ Gabriel đã phán cùng Mary trong Luca đoạn 1 câu 31. Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được báo trước trong Cựu Ước qua các lời tiên tri, đã được thực nghiệm khi Chúa Giáng sinh trở thành một con người hoàn toàn để thành đạt chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà Ngài đã thiết định từ trước khi sáng thế. Thì bây giờ mọi chi tiết của chương trình này đã thực hiện cách trọn vẹn, đã hoàn tất theo diễn tiến của sự mặc khải mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Và bây giờ lẽ đạo mặc khải được xác minh lần cuối cùng bởi chính ngôi hai đã nhập thể, bởi chính ngôi lời đã trở nên xác thịt, bởi chính đấng đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, nhưng cũng là đấng sống lại trong vinh hiển và là đấng mà Đức Chúa Trời đã đem lên trên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Và chính danh Giê-xu này là danh mà khi nghe đến thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chính danh xưng này, ta là Giê-xu, bây giờ tổng kết mọi sự mặc khải. Chính Chúa là tác giả của sự mặc khải và cũng chính Ngài là đối tượng của sự mặc khải, là nội dung của sự mặc khải và bây giờ là kết luận của sự mặc khải. Tất cả mọi lẽ đạo được ban cho trong toàn bộ Kinh Thánh, đặc biệt trong sách Khải Huyền, là về đối tượng Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và bây giờ chính Ngài tuyên bố mọi sự mặc khải được hoàn tất, Tất cả những gì cần được tuyên rao đã được tuyên rao. Tất cả những lẽ đạo cần được ban cho đã được ban cho. Cho nên Chúa xác định lần cuối cùng, ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ở đây đặt để nhân tính của Đức Chúa Giê-xu Christ song song với thần tính của Ngài. Vì trong câu 6 đã tuyên bố, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Chúa là Đức Chúa Trời bây giờ tuyên xưng rằng ta là Giê-xu. Và một lần nữa xác định đối tượng của sự mặc khải, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Đối tượng của sự mặc khải trong sách Khải Huyền là con cái Chúa, là những người thuộc về Chúa, là hội thánh Chúa. Chúa đã sai thiên sứ Ngài tỏ cho các tôi tớ Chúa về những điều kiếp phải xảy ra. Đối tượng này cũng đã được xác định từ đầu sách Khải Huyền trong đoạn 1 câu 1. Sự mặc thị của Đức Chúa Giê-xu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài. Sự mặc thị được ban cho đối tượng là những người được gọi là tôi tớ Chúa, những người ở trong sự liên hệ với Chúa, những người thuộc về hội thánh Chúa, cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Cho nên rõ ràng đầu tiên, những tôi tớ Chúa, những con cái Chúa, những người trong hội thánh Chúa là những người bày tỏ bản chất thật của đức tin mình trong đáp ứng với lời mặc khải đã được ban cho trong sách Khải Huyền, vì đây là sự giao phó đặc thù cho hội thánh Chúa. Cho nên nếu ai ở trong hội thánh Chúa, nếu ai xưng mình là tôi tớ Chúa và con cái Ngài, mà hờ hững với lẽ thật Chúa ta lâm, mà thờ ơ với lẽ đạo ngày Chúa trở lại, và sống một đời sống xa cách, quên lãng lời Chúa tuyên bố, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm, thì những người đó, trước sự xác định một lần nữa về đối tượng của sự mặc khải, phải đo lường trở lại sự thực hữu của đức tin và cân nhắc thực hư sự liên hệ của mình với Chúa. Vì Chúa nói rất rõ, ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Chữ các hội thánh ở đây đầu tiên hơn hết áp dụng cho 7 hội thánh trong vùng Tiểu Á mà sứ đồ Giăng đã được truyền lệnh ghi chép những sự mặc khải được ban cho để gửi cho những đối tượng này, như đã được ghi lại trong phần đầu của sách Khải Huyền, đoạn 1 câu 10 câu 11. Nhằm ngày của Chúa tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng, đều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho 7 hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardis, Philadelphia và Laodice. Đây là những hội thánh hiện đang có mặt trên đất trong thời kỳ của sứ đồ Giăng, với những tín hữu hữu hình đang đi qua trong đời sống thực chất của đức tin, nghĩa là đối tượng của sách Khải Huyền, đối tượng của sự mặc khải, không mơ hồ, không mông lung, nhưng là những người sống thực sự với đức tin thật sự trong kinh nghiệm với Chúa. Và vì 7 hội thánh đã được nêu danh cũng đại diện cho tất cả các hội thánh trong toàn lịch sử, cũng như biểu hiện tiến trình lịch sử của hội thánh với những thời điểm thăng trầm, thay đổi theo thời gian. Cho nên một lần nữa, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu nhấn mạnh về đối tượng của sách Khải Huyền mà Chúa đã sai thiên sứ Ngài để làm chứng cho hội thánh, thì ở đây bao gồm tất cả đối tượng là con dân Chúa trong toàn lịch sử và trong mọi hoàn cảnh của đức tin. Nghĩa là lẽ đạo đã được ban cho trong sách Khải Huyền này có ứng dụng trực tiếp và với quyền năng thay đổi của lẽ thật cho tất cả mọi tín đồ, từ lúc mới tin cho đến lúc trưởng thành, trong mọi hoàn cảnh sống, trong thời hội thánh hưng thạnh hay khi hội thánh bị bắt bớ, thì lẽ đạo Chúa tái lâm phải là cái neo chắc chắn của đức tin, phải là sự kêu gọi ấp ủ trong lòng và phải là nguyên tắc chính yếu thẩm định đời sống trong Chúa. Cho nên một lần nữa trong phần kết luận của quyển sách màu nhiệm này, Chúa Cứu Thế Giê-xu là tác giả và là nguồn cội của lẽ thật, tuyên bố một lần nữa, ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Nhưng chúng ta cũng cần nhắc nhớ lại một điều, đó là dầu sách Khải Huyền được ban cho đối tượng trực tiếp là con cái Chúa trong hội thánh, là những người được cứu, nhưng những lẽ thật này cũng được mở rộng ra cho tất cả những ai hiểu rằng mình đang đối diện với cõi đời đời, với một thời điểm cấp kiếp xảy đến. Vì thiên sứ cũng đã nói với sứ đồ Giăng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này vì thì giờ đã gần đến. Nghĩa là trách nhiệm được giao phó cho hội thánh để tất cả con dân Chúa đọc và giữ theo các lời tiên tri đã được chép trong sách này, đồng thời tuyên rao sứ điệp và lẽ đạo của Chúa tái lâm cho cả một thế giới đang chắc chắn đi vào con đường tận diệt cuối cùng. Chúng ta là con dân Chúa trong hội thánh, hiểu rõ dữ kiện và tin quyết lẽ thật đã được ban cho trong sách Khải Huyền này, và chúng ta biết rằng cõi đời đời của chính mình đã được bảo đảm bởi huyết chiên con với hy vọng nhiệm màu nơi cõi vĩnh hằng trong sự hiện diện đời đời với Chúa. nhưng đồng thời chúng ta cũng hiểu rằng tất cả mọi người không tin, còn chống nghịch, chưa biết Chúa sẽ đối diện với Ngài trước tòa án trắng và sẽ không ai thoát khỏi sự phán xét đời đời nơi hỏa ngục. Thì câu hỏi rằng chúng ta lẽ nào nín lặng chăng? Và để một lần nữa thiết lập thẩm quyền tối cao, tối thượng, bất di, bất dịch trên đối tượng là hội thánh đã nhận được sự mặc khải, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu sau khi tuyên bố danh xưng Ngài, ta là Giê-xu, thì phán tiếp, ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Đây là một lời tuyên bố rất nhiệm màu và rất xúc tích, bao gồm tất cả những lẽ đạo đã được mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa tuyên bố Chúa vừa là chồi, vừa là hậu tự của David. Chồi nghĩa là nguồn gốc và hậu tự có nghĩa là dòng dõi. Làm thế nào để một người có thể vừa là tổ phụ, vừa là dòng dõi? Cho nên trong câu này, Chúa Cứu Thế Giê-xu tóm tắt về thần tính của Chúa và nhân tính của Ngài. Vì chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời toàn vẹn, vừa là con người toàn vẹn mới có thể là tổ phụ và dòng dõi của David, là chồi, là cội nguồn. Chúa tuyên bố rằng Chúa là đấng sáng tạo nên David. Chúa chính là sự sống của tất cả dòng dõi của David. Và đây là lời tuyên bố Chúa chính là Đức Chúa Trời. Chúa chính là đấng tạo hóa, Chúa chính là Đức Chúa Trời tể trị chọn lựa David và đem David vào trong chương trình đời đời của Ngài. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu trong khi còn trên đất thi hành chức vụ của Ngài thì đã dùng lời tiên tri để xác định lẽ thật Chúa là chồi của David, Chúa là đấng sáng tạo David. Mác đoạn 12 câu 35 tới câu 37. Đức Chúa Giê-xu đương dạy dỗ trong đền thờ bèn cất tiếng phán những lời này: sao các thầy thông giáo nói đấng Christ là con David? Chính David đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù ngươi làm bệ dưới chân ngươi. Vì chính David xưng Ngài bằng Chúa, thì lẽ nào Ngài là con vua ấy? Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Ngài. Ta là chồi của David. David trong sự cảm động của Đức Thánh Linh đã xưng ta là Đức Chúa Trời, là Chúa, là Chủ. Nhưng ở đây Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng tuyên bố rằng ta là hậu tự của David. Thì rõ ràng đang nhấn mạnh lẽ đạo về nhân tính của chính Ngài. Về thần tính, Chúa là Đức Chúa Trời đời đời, Chúa là chồi của David. Về nhân tính, Chúa là con người hoàn toàn, là hậu tự của David. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời ngôi hai, nhập thể, sanh vào trong thế gian, như một người hoàn toàn trong dòng dõi vua David. Thi Thiên 132 câu 11-12 nói về hậu tự của David sẽ được ngồi trên ngôi cai trị đời đời. Đây là lời tiên tri chỉ có thể ứng nghiệm được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Giê-hô-va đã thề quyết với David, Ngài cũng chẳng hề bội mà rằng: ta sẽ đặt trên ngôi ngươi một con ngươi sanh ra. Nếu con cái ngươi giữ giao ước ta và những chứng cớ mà ta sẽ dạy cho chúng nó, thì con cái chúng nó cũng sẽ ngồi trên ngôi ngươi cho đến đời đời. Và Ma-thi-ơ là sách phúc âm đầu tiên, cũng là sách đầu tiên trong Tân Ước, tuyên bố trong câu thứ nhất: gia phổ của Đức Chúa Giê-xu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Đây là hậu tự của David, đây là đấng của lời hứa. Và đây là một lẽ đạo rất nhiệm màu và rất quan trọng, cho nên sứ đồ Phaolô cũng đã mở đầu thư Roma bằng câu: Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời, là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh về con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Như vậy về nhân tính thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là hậu tự của David, vì cả bà Mary lẫn Joseph đều là dòng dõi của David. Một lần nữa chúng ta thấy ở đây Chúa Cứu Thế Giê-xu xác định thẩm quyền của mình và đồng thời xác định thẩm quyền của lời mặc khải đã được ban cho trong sách Khải Huyền cũng như toàn bộ Kinh Thánh. Chúa là đấng đời đời, tể trị đời đời, vì chỉ một mình Chúa là đấng vĩnh hằng mới có thể có trước David và có sau David. Và chính Chúa cũng là Đức Chúa Trời hoàn toàn, là chồi, là nguồn, là đấng cấu tạo David, và cũng là một người hoàn toàn được sanh ra làm hậu tự của David để làm thành toàn lời hứa của Đức Chúa Trời đã ban cho David. Cho nên thẩm quyền xác định rõ ràng ta là chồi và hậu tự của David, nhưng làm như chưa đủ, Chúa thêm một câu nữa là sao mai sáng chói. Ta là sao mai sáng chói. Khi chúng ta gọi một người là ngôi sao hay là ngôi sao sáng, thì trong văn hóa ngày xưa của người Do Thái cũng như trong văn hóa ngày nay trong thời hiện tại là để tôn cao đối tượng đó. Một ngôi sao sáng là đối tượng mà chúng ta nâng lên để tuyên rao cho tất cả mọi người khác có thể nghe thấy, chú ý và chiêm ngưỡng. Ngôi sao sáng trong thời chinh chiến, trong khi cai trị là anh hùng, là dũng tướng. Và lời tiên tri ban cho về đấng Messi sẽ đến, nghĩa là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì gọi Ngài là ngôi sao. Dân Sứ Ký đoạn 24 câu 17. Tôi thấy người nhưng chẳng phải bây giờ, tôi xem người nhưng chẳng phải ở gần. Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây phủ việt trồi lên từ Israel. Lời xưng của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sách Khải Huyền xác định sự thành tựu của lời tiên tri, nhưng không phải chỉ là một ngôi sao mà thôi, mà là sao mai sáng chói. Sao mai là sao mọc lúc hừng đông, đánh dấu một ngày mới bắt đầu. Và ở đây sao mai sáng chói hiện ra trên bầu trời vừa mờ mờ mới sáng, cho nên có thể thấy được cách rõ ràng, không lầm lẫn. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố, ta là sao mai sáng chói. Và sự sáng chói này là sự sáng rực rỡ chói lọi, đến nỗi ánh sáng được so sánh như ánh sáng mặt trời. Trong bài ca ngợi Chúa của thầy tế lễ Sacheri về chức vụ giao phó cho con mình là Giăng Báp-tít được làm người dọn đường cho Chúa, thì dùng chữ này để nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót và mặt trời, đây là chữ sao ban ngày, sao mai ban ngày, và mặt trời, sao mai ban ngày, lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Sự sáng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự sáng của lẽ thật mặc khải được ban cho, được tuyên dạy. Một lần nữa nói về tính cách trọn vẹn của những lẽ thật đã được mặc khải trong sách Khải Huyền cũng như trong toàn bộ Kinh Thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ dùng chữ này để nói về âm hưởng của ánh sáng lẽ thật Kinh Thánh cảm hóa một người đem đến đức tin thật trong Chúa. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 19. Nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Lời khuyên người tín hữu phải đáp ứng với lời Kinh Thánh là lời tiên tri đã được truyền rao rõ ràng chắc chắn cho đến khi nào mọi lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu tràn ngập trong tấm lòng, như sao mai mọc trong lòng anh em. Và trong sách Khải Huyền, trong thơ Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh Tia-ti-rơ là hội thánh đang bị ảnh hưởng sâu xa và sự hủy hoại thâm sâu của tà giáo đang xoay vần khuynh đảo trong hội thánh, thì Chúa hứa cho những người nào thắng bởi đức tin, kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước, kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai, nghĩa là ban cho chính Ngài. Vì Chúa chính là ngôi sao mai sáng chói, hiện ra để đem lại một ngày mới, một ngày hoàn toàn khác biệt. Tuyên bố đêm đen của nhân loại đã qua rồi, bây giờ là ngày vinh hiển đời đời của nước Chúa. Tất cả những sự mặc khải về lẽ thật này đã được ban cho trong sách Khải Huyền. Và bây giờ lời tuyên bố cuối cùng, xác định cuối cùng của Chúa Cứu Thế Giê-xu như là chữ ký, như là dấu ấn xác định thẩm quyền của Ngài trên mọi điều đã được tuyên rao, đồng thời tổng kết tất cả mọi lẽ thật đến chỗ trọn thành, đến chỗ hoàn tất, không có gì để cộng thêm, không có gì có thể lấy bớt đi, sẽ không ban cho thêm sự mặc khải mới nào cả. Tiến trình mặc khải đến đây chấm dứt. Ta là Giê-xu, là tác giả, là nguồn cội, cũng là đối tượng của sự mặc khải, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó, làm chứng về mọi chi tiết đã được trình bày, dưới bảy ấn đã được mở ra, bảy tiếng kèn đã thổi, bảy bát thành nộ trút xuống, dẫn đến ngày tái lâm cuối cùng, để thành lập nước Đức Chúa Trời trên đất, trong 1000 năm, dẫn đến kết cuộc của thời gian và lịch sử, với trời mới và đất mới, với cõi đời đời, với sự phán xét đời đời trong lửa hừng địa ngục, cho ma quỷ, Antichrist, tiên tri giả, và tất cả những người sống trong hệ thống thế gian. Và thiên đàng trong trời mới, đất mới, Jerusalem thánh, trong sự thờ phượng đời đời trước Chúa vinh hiển và sự phục vụ của các thánh dân cho công việc nước Chúa trong cõi đời đời với phước hạnh muôn thu. Đây là sứ điệp giao phó trực tiếp và đặc thù cho hội thánh để nghe, để giữ, để thực hành và để tuyên rao. Vì nếu nói về ân điển thì sách Khải Huyền trong phần kết luận này làm nổi bật chiều sâu của ân điển. Vì sau tất cả những sự mặc khải về chương trình đoán xét thế gian trong 7 năm đại nạn để dẫn vào sự đoán xét cuối cùng tại tòa án trắng, thì chúng ta đối diện với lời mời gọi rất tha thiết và rất khẩn trương và cũng đầy ân điển. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Chúng ta sẽ đi sâu vào lời mời gọi nhiệm màu này trong lần tới. Nhưng bây giờ, chúng ta là con dân Chúa trong hội thánh, cần xác định lại đáp ứng của chính mình với sứ điệp của sách Khải Huyền. đồng thời cũng phải xác định trở lại trách nhiệm của mình trong sự truyền rao sứ điệp của sách Khải Huyền. Vì đấng là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói, là Giê-xu, đã phán truyền cách rất trực tiếp và rất rõ ràng rằng ta đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Cho nên chúng ta nhắc lại, tất cả mọi lẽ thật của sự mặc khải đã được ban cho trong sách Khải Huyền và trong toàn bộ Kinh Thánh và đã được giao phó trực tiếp cho con dân Chúa trong hội thánh. Cho nên trách nhiệm của mỗi chúng ta đó là đọc, nghe và giữ lấy và tuyên rao.
Không chỉ cao ngất bóng vắng lưng thềm, thiên thần cất cao lên từng bước trên đó, tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang. Trên toàn trắng Chúa Cha ngự thần binh quy xuống tôn vinh. Muôn triệu con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh. Đây ngài Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi ngô con. Ngài Chúa Giê-xu ngự xuống trần gian. Muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ Chúa trên không trung vui sao, ngài sự quân sư tốt gương đầm ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu lại. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang, ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hót vang trời hôm nay, con ngươi Giêsu tái lập. Bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên, xin ngài thương xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhang. Ngài cứu Chúa Giêsu người ta xuống trời. Trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang. Trên toàn trắng Chúa Cha ngự thần binh quy xuống tôn vinh. Một chiếc con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh. Đây ngài Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian. Muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài Giêsu quân sư tuốt gương đầm ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu ngài. Bao ngày mong chờ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Bao ngày mà ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên, xin ngài thương xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhang.